Hồi sớ nói dùng tài cứu tế người thế gian, dùng pháp lợi ích người không có phước, cho nên gọi là đại thí chủ, gọi là lấy tài thí cứu tế người nghèo cùng khổ của thế gian, lấy pháp thí phổ lợi người không có phước nghe pháp, cho nên gọi là đại thí chủ. Hôm qua chúng ta học đến đây. Đại thí chủ nhất định là tài pháp đều bố thí. Đoạn này chúng ta phải đặc biệt chú trọng. Câu nói này, pháp bố thí phổ lợi người không có phước nghe pháp, giờ đây có thể biết, suốt đời có thể nghe được Phật pháp là phước bao lớn nhất. So với làm vua trời của thế gian, ngày xưa xưng Tán Đế Dương là phú hữu tứ hải, nghĩa là được của cải khắp toàn thế giới. Trở thành Kim Luân Thánh Dương của thế gian. Đây là phú quý nhân gian đến tột bậc. Phải chăng là người có phước? Không phải, vẫn là người không có phước. Vì sao vậy? Vì địa vị cao sang của quý vị, vô lượng của cải, chỉ có thể hưởng thụ một đời. Sau khi chết rồi thì sao? Ta không thể mang theo bất kỳ thứ gì. Sau khi chết rồi vẫn phải tùy nghiệp thọ báo. Lúc này mới biết bản thân thật sự không có phước báo. Người có cơ hội nghe được Phật pháp, đời này dù nghèo khó, dù không có địa vị, nếu đời này có nhân duyên, nhân duyên này rất thù thắng, đời này họ sẽ thành Phật. Hiểu một vấn đề là hiểu tất cả. Đây là đại phước báo. Đời này không có nhân duyên, không thể thành tựu. Đời sau kiếp sau nhất định gặp nhân duyên. Gặp nhân duyên liền thành tựu. Đây là phước báo chân thật. Chủng tử nghe pháp trong A Lại Gia Thức gọi là hạt giống kim cang, vĩnh viễn bất hoại, vĩnh viễn bất diệt. Do đó chúng ta biết rằng đại thí chủ thế xuất thế gian, dù lớn đến đâu cũng không thể sánh bằng Phật. Đức Phật bố thí gì? bố thí pháp. Người thế gian bố thí là của cải và pháp thế gian, không phải là Phật pháp. Nếu là Phật pháp thì rất vi diệu phải không? Rất vi diệu. Chúng ta phải nhớ những điều này. Vì sao vậy? Vì đời này của chúng ta có phước duyên rất thù thắng. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là chúng ta không nhận thức được giá trị của nó. Không biết đây là trân bảo không gì sánh được của thế xuất thế gian. Do vậy mà bỏ qua cơ hội ngay trước mắt, bỏ lỡ cơ duyên thành Phật của đời này. Chủng tử Phật pháp trong A Lại Gia Thức vĩnh viễn bất diệt, phải đợi đến đời sau kiếp sau. Đời sau kiếp sau ở trong luân hồi lại không biết phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, chịu bao nhiêu tội. Điều này không còn cách nào khác, không thể oán trời trách người, tự làm tự chịu.